Tìm một hội thánh làm gia đình. Nếu bạn chưa thuộc về một hội thánh nào, cố gắng tìm một hội thánh nơi lời Đức Chúa Trời được tôn trọng và dạy rõ ràng và có ích lợi. Cá nhân tôi tin quyết rằng vấn đề giáo phái không quan trọng bằng sự sống của hội thánh địa phương. Hãy nhờ các tín hữu mà bạn có thể tin cậy cho lời khuyên, cầu nguyện về vấn đề này. Khi bạn chọn một hội thánh, đi nhóm nhiều tuần và cố gắng làm quen những tín hữu tại đó, giới thiệu bạn với ông mục sư. Đừng vội vã gia nhập cho đến khi bạn biết chắc chắn bạn quyết định đúng. Nói một cách khác, đừng mong đợi hội thánh không có lỗi lầm gì và không mâu thuẫn. Rất ít hội chúng được như vậy. Nếu bạn tìm kiếm một hội thánh lý tưởng, thì chắc chắn lâu lắm bạn mới tìm được. Hãy nhớ rằng, những người thuộc về Chúa là anh chị em của bạn. Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh hiện diện ở giữa họ. Một số thành viên trong hội thánh có thể có những điểm làm bạn bực bội. Nhưng bạn là ai mà lại thấy tổn thương trong khi Chúa chấp nhận họ? Tham dự vào một hội thánh địa phương, bạn đang tham dự với một nhóm tội nhân được Đức Chúa Trời thương xót, giống như Chúa thương xót bạn vậy. Hội thánh không phải là một câu lạc bộ. Nếu bạn là thành viên của hội thánh rồi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi thay đổi. Có lẽ bạn mới tin Chúa. Nếu bạn có cái nhìn về hội thánh bằng một con mắt khác thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu bạn thuộc về một hội thánh mà các tín hữu nói chuyện với nhau trong tinh thần cơ đốc và cung cấp sự giúp đỡ cho những người mới nhận được đời sống mới thì không có vấn đề gì cả. Ngược lại, bạn có thể cảm thấy tín hữu trong hội thánh sẽ không hiểu và có thể không chấp nhận niềm vui bạn vừa tìm thấy. Hãy cảnh giác về sự di chuyển đột ngột. Khi lắng tai nghe và quan sát bằng con mắt tinh tế, bạn có thể nhận thấy rằng có những điều đang xảy ra trong hội thánh địa phương của bạn mà lúc trước bạn không để ý đến. Bạn có thể thấy người khác chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa của bạn hay ông mục sư đang mong mỏi gặp người như bạn. Vì vậy, hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời khiến bạn có thể tìm thấy mối quan hệ chân thật của tín hữu ở trong hội thánh. Đừng trở nên như người Pharisee hoặc làm ra vẻ như người sẵn sàng tử vì đạo và bị hiểu lầm. Hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho bạn dịp tiện thích ứng để chia sẻ đức tin mới của bạn với một người nào đó trong hội thánh. Hãy xin ông mục sư nửa tiếng đồng hồ và giải thích rõ ràng điều đã xảy ra cho bạn. Nếu bạn thấy người ta đối xử dè dặt với bạn hoặc có vẻ như là khôi hài thì đừng vội bỏ đi. Với thời gian, Đức Chúa Trời sẽ cho bạn thấy điều Ngài muốn bạn làm. Có thể bạn cần phải tìm một hội thánh có tình thông công và sự dạy dỗ như bạn mong muốn, hoặc có thể Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi bạn ở lại trong hội thánh đang sống dở chết dở mà Chúa đang dùng một số ít người trung tín để mang lại sự phục hưng và sức sống mới. Trong bất cứ biến cố nào, phải biết chắc rằng bạn đang tìm một nhóm tín hữu trong hay ngoài hội thánh mà bạn có thể cầu nguyện và học kinh thánh với họ. Hãy nhóm với họ thường xuyên. Hãy cố xem kinh nghiệm mỗi tuần không phải là một hoạt động bạn tham gia, nhưng là một thân thể mà bạn đang góp phần vào trong đó. Hãy xem xét cách bạn có thể giúp đỡ những thành viên khác trong nhóm. Nếu có ai còn đi nhờ xe, có ai không có ăn vì ngân quỹ bị cắt giảm, có ai còn việc làm không, có ai đang buồn phiền vì một nan đề cá nhân và còn cầu nguyện không, hãy nhớ các tín hữu phải là một gia đình chăm sóc lẫn nhau. Hãy vui lòng nhận sự chăm sóc và phải sẵn sàng để ban cho. Bạn có thể tin Chúa qua buổi nhóm liên hệ phái như InterVarsity, Young Life, Hiệp hội Thơ gia Cơ đốc, Nếu đây là trường hợp của bạn, bà sẽ được mời tham dự trong nhóm cầu nguyện học kinh thánh. Một nhóm cầu nguyện học kinh thánh nhỏ thì không quá căng thẳng cho bạn. Nhưng nếu bạn phải bỏ bớt một thứ gì đó, thì đừng từ bỏ nhóm cầu nguyện học kinh thánh. Là một phần trong thân thể bạn phải được tăng trưởng và phát triển về phần thuộc linh và trong sự thông công với người khác. Nói một cách khác, tôi muốn nhấn mạnh đến nhu cầu thuộc về một hội thánh của bạn. Sẽ có lúc bạn phải rời bỏ nơi bạn đang sinh sống, hoặc bạn cảm thấy mức độ thông công trong nhóm không đủ cho bạn nữa. Trong bất cứ trường hợp nào, không có gì có thể thay thế hội thánh địa phương được. Vậy, đừng bao giờ để các sinh hoạt đặc biệt của cơ đốc nhân hoặc sở thích trở thành điều thay thế cho mối thông công trong hội thánh. Dĩ nhiên, thành lập một nhóm thoải mái gồm những người cùng lứa tuổi và hình thức bên ngoài thì dễ dàng hơn. Nhưng tôi cũng không dèm chê sự thông công mà bạn đã từng kinh nghiệm. Đó là điều Chúa ban cho bạn. Hãy vui mừng và cảm tạ Chúa. Có thể nó không đặc sắc như bạn nghĩ. Có lẽ bạn cũng kinh nghiệm một mức độ thông công tương tự như vậy với một nhóm người không có Chúa gì cả. Ví dụ, như bạn được sống sót trong chiếc thuyền cấp cứu sau trận bão. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể mang những đối nghịch trở nên hòa hợp, và Ngài vui mừng để làm điều đó cho hội thánh địa phương. Tác giả John Wayne.